Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Science of Scaling, do Dr. Benjamin Hardy viết cùng Blake Erickson, là một cuốn sách kinh doanh dành cho nhà sáng lập, chủ doanh nghiệp và lãnh đạo đang muốn vượt khỏi kiểu tăng trưởng đều. Cuốn sách không xem mở rộng quy mô là chuyện làm nhiều hơn, tuyển thêm người hay ép đội ngũ chạy nhanh hơn. Thay vào đó, tác giả coi scaling là một bài toán thiết kế hệ thống, trong đó mục tiêu, tiêu chuẩn, mô hình vận hành, con người và cách đo lường phải được tổ chức lại cho phù hợp với tăng trưởng lớn. Trọng tâm của sách là sự khác biệt giữa tăng trưởng tuyến tính và mở rộng theo cấp số nhân. Hardy cho rằng nhiều doanh nghiệp không thật sự thiếu cơ hội mà bị kẹt trong cách nhìn cũ, mục tiêu quá an toàn và quá nhiều hoạt động không còn phục vụ tương lai. Mục đích của sách là giúp lãnh đạo đặt mục tiêu lớn hơn, cắt bỏ mạnh hơn và xây dựng doanh nghiệp ít phụ thuộc vào cá nhân hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khác biệt giữa tăng trưởng tuyến tính và mở rộng theo cấp số nhân. Một điểm cốt lõi của The Science of Scaling là phân biệt rõ giữa growth và scale. Growth, theo cách sách trình bày, thường là tăng trưởng tuyến tính, chẳng hạn doanh thu tăng từng bước, mỗi năm thêm 10-20%. Cách tăng này có thể tạo cảm giác an toàn, nhưng nó thường giữ nguyên cấu trúc cũ của doanh nghiệp. Nếu công ty muốn lớn hơn, lãnh đạo chỉ thêm nhân sự, thêm dự án, thêm chi phí và thêm nỗ lực. Vấn đề là độ phức tạp cũng tăng theo, nên lợi ích không tăng nhanh hơn gánh nặng vận hành. Scale thì khác. Nó đòi hỏi kết quả tăng nhanh hơn nhiều so với nguồn lực bỏ thêm vào. Vì vậy, câu hỏi không còn là làm sao làm nhiều hơn, mà là hệ thống nào có thể tạo ra kết quả lớn hơn mà không nhân đôi sự hỗn loạn. Hardy dùng ý tưởng mục tiêu gần như bất khả thi để buộc người lãnh đạo nhìn lại toàn bộ mô hình hiện tại. Khi mục tiêu đủ lớn và thời hạn đủ ngắn, các giải pháp quen thuộc sẽ không còn phù hợp. Chính sự không phù hợp đó buộc doanh nghiệp phải nghĩ lại về sản phẩm, thị trường, nhân sự, quy trình và đòn bẩy. Thứ hai, khung frame, floor, focus dùng mục tiêu lớn để lọc quyết định. Khung frame, floor, focus là phần dễ nhận diện nhất của cuốn sách. Frame có nghĩa là khung nhìn. Tác giả cho rằng mục tiêu không chỉ là thứ để đo kết quả, mà còn là lăng kính quyết định ta thấy điều gì là quan trọng. Một mục tiêu nhỏ khiến rất nhiều lựa chọn trông có vẻ hợp lý. Một mục tiêu lớn hơn nhiều sẽ lập tức loại bỏ phần lớn lựa chọn đó vì chúng không còn đủ sức đưa doanh nghiệp tới đích. Floor là mức sàn, tức tiêu chuẩn tối thiểu mới. Khi mục tiêu thay đổi, những dự án, khách hàng, thói quen, cuộc họp, vai trò hoặc giả định từng được chấp nhận có thể rơi xuống dưới mức sàn. Đây là điểm sách nhấn mạnh tính khó chịu của scaling vì nó yêu cầu từ bỏ cả những việc từng có ích. Focus là sự tập trung xuất hiện sau khi đã thay khung nhìn và nâng mức sàn. Theo Hardy, tập trung không chỉ là cố gắng chú ý hơn, mà là kết quả của việc loại bỏ những đường đi không còn liên quan. Vì vậy, khung này không phải một khẩu hiệu về kỷ luật cá nhân, mà là một cách thiết kế, bộ lọc chiến lược cho doanh nghiệp. Thứ ba, mở rộng quy mô bắt đầu bằng việc cắt bỏ. Không phải cộng thêm, một luận điểm quan trọng của sách là nhiều doanh nghiệp không thể mở rộng vì họ phản ứng với cơ hội bằng cách cộng thêm. Họ thêm dòng sản phẩm, thêm phân khúc khách hàng, thêm chiến dịch, thêm cấp quản lý và thêm quy trình. Trong ngắn hạn, việc cộng thêm có thể làm doanh thu tăng. Nhưng về dài hạn, nó làm mô hình vận hành nặng hơn, khiến đội ngũ khó ra quyết định nhanh và khiến nhà sáng lập bị kéo vào quá nhiều việc. Hardy đặt trọng tâm vào phép trừ. Nếu một hoạt động không trực tiếp phục vụ mục tiêu mở rộng, nó cần được xem xét lại, dù nó đang tạo ra doanh thu hoặc đã quen thuộc với tổ chức. Đây là một điểm thực tế. Vì scaling không chỉ cần tham vọng mà cần sự đơn giản hóa có chủ đích. Một mô hình càng nhiều ngoại lệ thì càng khó nhân rộng. Một quy trình càng phụ thuộc vào trí nhớ và sự can thiệp của vài cá nhân thì càng khó chuyển giao. Vì vậy, sách khuyến khích lãnh đạo nhìn doanh nghiệp như một hệ thống cần giảm ma sát. Cắt bỏ ở đây không phải để làm công ty nhỏ đi, mà để giải phóng năng lượng cho vài con đường có khả năng tạo đòn bẩy lớn. Thứ tư, nhà sáng lập phải thoát khỏi vai trò nút thắt vận hành. The Science of Scaling xem nhà sáng lập là một trong những điểm nghẽn phổ biến nhất của doanh nghiệp đang tăng trưởng. Ở giai đoạn đầu, sự can dự trực tiếp của founder thường là lợi thế. Người sáng lập hiểu khách hàng, ra quyết định nhanh, chịu trách nhiệm cao và dùng nỗ lực cá nhân để bù cho hệ thống còn thiếu. Nhưng khi doanh nghiệp lớn hơn, chính cơ chế này có thể trở thành giới hạn. Nếu mọi quyết định quan trọng đều phải đi qua một người, tốc độ của công ty bị giới hạn bởi lịch, năng lượng và khả năng chú ý của người đó. Hardy cho rằng scaling đòi hỏi founder chuyển từ làm việc trong hệ thống sang thiết kế hệ thống. Điều này bao gồm giao quyền có trách nhiệm, xây dựng đội ngũ lãnh đạo bên dưới, làm rõ quyền quyết định và tạo các nguyên tắc để người khác có thể hành động mà không cần xin phép liên tục. Văn hóa trong sách cũng được hiểu theo nghĩa vận hành, không chỉ là khẩu hiệu. Một văn hóa phù hợp phải giúp con người đưa ra quyết định đúng khi lãnh đạo không có mặt. Vì vậy, mở rộng quy mô không chỉ là chiến lược thị trường, mà còn là sự trưởng thành của cấu trúc lãnh đạo. Cuối cùng, đo lường, tự trung thực và thay đổi bản sắc lãnh đạo. Cuốn sách không chỉ nói về mô hình kinh doanh, mà còn nhấn mạnh phần tâm lý của người lãnh đạo. Khi đặt một mục tiêu lớn hơn nhiều so với hiện tại, doanh nghiệp sẽ lộ ra những điểm tự lừa dối. Có thể công ty đang giữ một sản phẩm vì quá tiếc chi phí đã bỏ ra. Có thể lãnh đạo đang nói rằng mình đã tập trung, trong khi lịch làm việc đầy những hoạt động không tạo đòn bẩy. Có thể đội ngũ được gọi là mạnh, nhưng thực ra chưa đủ khả năng cho cấp độ tiếp theo. Vì vậy, Hardy đặt nặng sự trung thực và trách nhiệm về đo lường. Sách khuyến khích nhìn vào các chỉ số dẫn dắt tương lai như chất lượng thực thi, tốc độ ra quyết định và khả năng thông suốt của hệ thống. Thay vì chỉ nhìn doanh thu hay lợi nhuận như những chỉ số phản ánh quá khứ, điểm này giúp phân biệt scaling với việc chạy theo con số ngắn hạn. Nếu chỉ số không thay đổi hành vi, nó không giúp doanh nghiệp mở rộng tốt hơn. Cuối cùng, mục tiêu lớn buộc lãnh đạo phải thay đổi bản sắc nghề nghiệp, từ người giải quyết mọi vấn đề thành người xây dựng năng lực để tổ chức tự giải quyết vấn đề. Kết luận, The Science of Scaling phù hợp nhất với nhà sáng lập, chủ doanh nghiệp, CEO và những lãnh đạo có đủ quyền để thay đổi mục tiêu, cấu trúc, nhân sự và cách vận hành của công ty. Người đang quản lý một bộ phận nhỏ nhưng không có quyền quyết định chiến lược vẫn có thể học được cách tư duy về ưu tiên và cắt bỏ, nhưng sẽ khó áp dụng trọn vẹn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc nhận ra vì sao tăng trưởng ổn định chưa chắc là mở rộng quy mô thật sự. Sách buộc lãnh đạo đặt câu hỏi khó hơn, như mục tiêu hiện tại có đủ lớn để lọc quyết định không, hoạt động nào đang làm công ty phức tạp hơn và founder có đang là nút thắt của chính doanh nghiệp không. Về mặt trí tuệ, cuốn sách đáng chú ý vì nó kết hợp tâm lý học mục tiêu với thiết kế hệ thống kinh doanh. So với nhiều sách kinh doanh chỉ tập trung vào chiến thuật bán hàng, marketing hoặc năng suất cá nhân, tác phẩm này đứng ở tầng chiến lược hơn. Nó không hứa rằng scaling sẽ dễ, mà chỉ ra rằng muốn lớn nhanh hơn, doanh nghiệp phải thay đổi cách nhìn, cách chọn việc, cách trao quyền và cách đo lường. Điểm khác biệt của sách là coi sự tập trung như kết quả của một hệ thống lọc nghiêm ngặt, chứ không chỉ là phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Benjamin Hardy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!